Thiên Chúa. Lời nói đầu. Kính thưa quý bạn đọc, có thể nói trong sâu kín mỗi một người đều có tín ngưỡng về một đấng cao siêu tuyệt đối, là đấng tạo ra và cai trị muôn loài vạn vật, định sẵn số phận cho muôn loài vạn vật, và là đấng duy nhất có quyền ban ơn hoặc giáng họa. Tín ngưỡng ấy không phải ngẫu nhiên mà loài người có được. Tín ngưỡng ấy chính là đức tin mà đấng cao siêu tuyệt đối đã ban cho loài người khi Ngài dựng nên loài người. Vì sự không vâng phục của loài người đối với đấng cao siêu tuyệt đối mà mối tương giao giữa loài người với Ngài bị cắt đứt. Từ đó, sự nhận thức của loài người về Ngài bị mai một. Cho đến một lúc, loài người vì bất lực và khiếp sợ trước thiên nhiên, trước sự quấy phá của các tà thần, mà nảy sinh lòng sùng bái các tà thần và các tạo vật khác. Từ đó, xã hội loài người phát sinh sự thờ lại các tà thần, những hình tượng của các tà thần, các ý tưởng triết học, các sở thích của xác thịt, các loại côn trùng, điểu thú, hoặc thờ lại lẫn nhau, và cũng từ đó đủ loại tôn giáo phát sinh. Trong tình yêu đời đời của đấng cao siêu tuyệt đối dành cho nhân loại, Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho nhân loại qua các ngôn ngữ mà Ngài đã ban cho họ, bằng cách Ngài trực tiếp phán truyền với họ. Nhờ đó, loài người có cơ hội nhận thức rõ về đấng cao siêu tuyệt đối, nhận thức rõ sự bội nghịch của mình đối với Ngài, nhận thức rõ sự tha thứ và cứu chuộc Ngài ban cho nhân loại. Qua sự nhận thức đó, loài người được tự do lựa chọn, chọn sống theo ý riêng của mình, tiếp tục chống nghịch đấng cao siêu tuyệt đối, hoặc chọn ăn năn sự phản nghịch của mình mà tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Số phận của những ai chọn sống theo ý riêng, tiếp tục phản nghịch đấng cao siêu tuyệt đối, là đời đời bị xa cách Ngài, bị giam trong hỏa ngục. Số phận của những ai chọn ăn năn sự phản nghịch của mình, tin nhận sự cứu chuộc của Ngài, và nhờ năng lực của chính Ngài để sống theo thánh ý Ngài, là đời đời hạnh phúc trong vương quốc của Ngài. Tất cả những sự đó đã được ghi chép thành một cuốn sách gọi là Thánh Kinh. Thánh Kinh gọi đấng cao siêu tuyệt đối là Thiên Chúa. Cuốn sách này được viết ra để trình bày những lẽ thật về Thiên Chúa đã được chính Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh. Trước khi luận về Thiên Chúa, chúng ta cần thông qua một số thuật ngữ sẽ được dùng trong sách này. Ngôn ngữ là phương tiện để diễn đạt tư tưởng, cảm xúc và nhận thức. Ngôn ngữ có quy luật của ngôn ngữ và ngôn ngữ có sự phát triển không ngừng. Một từ ngữ được dùng hôm qua có thể không còn được dùng hôm nay. Một từ ngữ mới có thể được tạo ra để diễn đạt chính xác hơn một từ ngữ cũ, hoặc để diễn đạt một khái niệm mới, một thực thể mới. Một từ ngữ có thể mang nghĩa khác hẳn nghĩa thường dùng khi được dùng trong một lĩnh vực chuyên biệt. Hai từ ngữ dù có cách phát âm và cách viết giống nhau, nhưng có thể mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, mỗi dân tộc có một ngôn ngữ riêng, mà phần lớn các từ ngữ không thể nào được hoàn toàn chuyển dịch chính xác sang ngôn ngữ của một dân tộc khác. Loạt bài khảo luận trong sách này được viết bằng tiếng Việt. Một số từ ngữ dùng trong các bài này là thuật ngữ trong lĩnh vực thánh kinh và thần học. Các thuật ngữ ấy được dịch trực tiếp từ nguyên ngữ của thánh kinh là tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Có một số từ ngữ thuộc lĩnh vực triết học cũng được dùng trong sách này. Tuy nhiên, khi được dùng trong lĩnh vực thánh kinh và thần học, thì các từ ngữ ấy không còn mang ý nghĩa thường dùng. Vì thế, sự lập thành một bản ngữ vựng các thuật ngữ chính được dùng trong loạt bài khảo luận này là cần thiết. Dưới đây là một số thuật ngữ. Bản chất là một danh từ, có nghĩa chất liệu tạo thành một thực thể. Thí dụ, bản chất của Thiên Chúa là thần, bản chất của loài người là thần và bụi đất. Bản chất thần của loài người ra từ hơi linh của Thiên Chúa. Quý bạn đọc có thể đọc và nghe 10 bài viết về loài người được đăng ở trên thần học chấm tìm hiểu tin lành.net. Bản ngã là một danh từ, cùng nghĩa với linh hồn. Đó là phần chủ động của một thực thể có thân vị. Thí dụ, linh hồn, còn gọi là bản ngã, của một người thuộc về Chúa, điều khiển tâm thần và xác thịt của mình thờ phượng Thiên Chúa theo lẽ thật của Thánh Kinh. Bản thể là một danh từ, có nghĩa là thân thể, hình dáng của một thực thể, và một thực thể, có thân thể hình dáng vật chất, hoặc có thân thể hình dáng thiêng liêng, hoặc có thân thể hình dáng vật chất lẫn thân thể hình dáng thiêng liêng. Thánh Kinh ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 39 đến câu 44 chép như thế này: Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của cái chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát, đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể thiên nhiên, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể thiên nhiên thì cũng có thể thiêng liêng. Người là một thực thể vừa có thân thể thiêng liêng tức là tâm thần, vừa có thân thể vật chất tức là bụi đất. Thân thể vật chất còn được gọi là thân thể xác thịt. Bản tính là một danh từ, đặc tính của một thực thể. Thí dụ, bản tính của Thiên Chúa là nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn. Chúa là một danh từ, dùng để dịch các danh từ Adon ở trong tiếng Hebrew của Thánh Kinh Cựu Ước, Adonai ở trong tiếng Hebrew của Thánh Kinh Cựu Ước, Eloah ở trong tiếng Hebrew của Thánh Kinh Cựu Ước, và Kurios ở trong tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước. Từ ngữ này được dùng để gọi chung ba thân vị của Thiên Chúa, hoặc gọi riêng mỗi thân vị, thường được dùng để gọi Đức Con. Từ ngữ này cũng được dùng để vợ gọi chồng, tôi tớ gọi chủ, dân chúng gọi vua. Và như vậy, danh từ Chúa có thể được dùng để gọi Thiên Chúa, mà cũng có thể được loài người dùng để gọi lẫn nhau. Đấng là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít. Từ ngữ này được dùng để gọi các thân vị của Thiên Chúa và các thiên sứ. Thí dụ như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 5 chép rằng: Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Kế tiếp là từ ngữ đấng và đức được dùng làm mạo từ. Hai từ ngữ này được dùng làm mạo từ xác định trước các danh xưng thuộc về Thiên Chúa. Thí dụ, đấng tự hữu hằng hữu, đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh. Đấng thần linh là một danh từ dùng để dịch danh từ Ruach, tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước, và danh từ Pneuma, tiếng Hy Lạp ở trong Thánh Kinh Tân Ước, khi từ ngữ đó đi kèm với mạo từ xác định. Và để chỉ thân vị Đức Thánh Linh trong ba thân vị của Thiên Chúa, khi thân vị này hành động bên ngoài thân thể của con dân Chúa. Đức Chúa Trời là một danh từ dùng để dịch danh từ Theos, tiếng Hy Lạp, có mạo từ xác định đi chung ở trong Thánh Kinh Tân Ước, và để chỉ về thân vị Đức Cha trong ba thân vị của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh là một danh từ dùng để dịch danh từ Pneuma, tiếng Hy Lạp ở trong Thánh Kinh Tân Ước, khi đi kèm với mạo từ xác định và tính từ Hagios, có nghĩa là thánh, và để chỉ thân vị Đức Thánh Linh trong ba thân vị của Thiên Chúa, khi thân vị này hành động ở bên trong thân thể của con dân Chúa, hay là qua thân thể của con dân Chúa. Linh là một danh từ dùng để dịch danh từ Ruach, tiếng Hebrew ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, và danh từ Pneuma, tiếng Hy Lạp ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Từ ngữ này mang nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là thể chất thiêng liêng của Thiên Chúa. Nghĩa thứ nhì là Đức Thánh Linh, một trong ba thân vị của Thiên Chúa. nếu được dùng kèm với mạo từ xác định. Nghĩa thứ ba là hơi linh của Thiên Chúa. Chúng ta có thể so sánh hai câu Thánh Kinh dưới đây để thấy được ý nghĩa đó. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7: Giê-hô-va Thiên Chúa bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Thân thể thiêng liêng của loài người, tức là tâm thần, được tạo thành bởi hơi linh từ Thiên Chúa. Câu thứ nhì ở trong Giăng đoạn 20 câu 22: Ngài phán lời đó xong, Ngài thổi hơi và phán với họ: Các ngươi hãy nhận lãnh Thánh Linh. Và đây là câu Thánh Kinh nói về phần thân thể thiêng liêng của loài người, tức là tâm thần, được tái sinh sau khi Đức Chúa Giê-xu phục sinh. Nghĩa thứ tư là năng lực của Thiên Chúa. Nghĩa thứ năm là các thần linh do Thiên Chúa dựng nên, bao gồm các thiên sứ không phạm tội lẫn các thiên sứ phạm tội. Thánh Kinh gọi các thiên sứ phạm tội là ma quỷ hoặc tà linh. Nghĩa thứ sáu, thân thể thiêng liêng của loài người ra từ hơi linh của Thiên Chúa khi Ngài thổi vào thân thể vật chất của loài người trong ngày loài người được sáng tạo, thường được gọi là tâm thần. Nghĩa thứ bảy, tri thức đến từ Thiên Chúa, còn gọi là thần trí. Thí dụ, ở trong Roma đoạn 8 câu 9 chép: Nhưng anh em không bởi xác thịt mà bởi tâm thần. Nếu vậy thì thần trí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và Roma đoạn 8 câu 14: Vì hết thảy kẻ nào được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn đều là con cái của Thiên Chúa. Nghĩa thứ 8, khuynh hướng ở trong tâm thần của loài người, còn gọi là tinh thần. Thí dụ, Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 7: Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu và của kỷ luật. Từ ngữ kế tiếp là ngôi. Ngôi là một danh từ cùng nghĩa với thân vị, dùng để chỉ một thực thể có nhận thức, phân tích, suy luận, cảm giác và ý chí. Ngôi hay thân vị chỉ được dùng cho Thiên Chúa, loài người và các thần linh. Chữ ngôi này khác với chữ ngôi trong ngôi thứ của quy luật văn phạm, cũng khác với chữ ngôi cùng nghĩa với ngai để chỉ chỗ ngồi. Thánh Linh là một danh từ để chỉ về năng lực của Đức Chúa Trời ra từ Đức Thánh Linh và tác động trong hoặc qua thân thể của con dân Chúa. Thần là một danh từ, cách dùng thứ nhất là để dịch các danh từ Ruach, tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước, và Pneuma, tiếng Hy Lạp trong Thánh Kinh Tân Ước, để chỉ về bản chất thiêng liêng của một thực thể, thí dụ bản chất của Thiên Chúa. Cách dùng hai là để dịch các danh từ số ít, El, tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước, Eloa, tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước, và các danh từ số nhiều, Elohim, tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước, Theos, tiếng Hy Lạp trong Thánh Kinh Tân Ước, để gọi những thần của các ngoại giáo. Thần tính là một danh từ chỉ những đặc tính thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa là một danh từ để chỉ Chúa ở trên trời hoặc Chúa của các tầng trời. Thiên tức là trời, Chúa là chủ. Danh từ này được dùng để dịch danh từ Elohim tiếng Hebrew trong Thánh Kinh Cựu Ước và danh từ Theos tiếng Hy Lạp trong Thánh Kinh Tân Ước, và chỉ được dùng để gọi Đấng Tạo Hóa là thực thể duy nhất tự có và có đến mãi mãi. Thực thể Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị tự xưng là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, với tên riêng tự xưng là Ta Tự Có và Có Mãi Mãi. Ở trong tiếng Hán Việt là Ta Tự Hữu và Hằng Hữu. Danh từ Thiên Chúa là một danh từ riêng, khái quát và chỉ định như danh từ dân tộc Việt Nam hoặc danh từ gia đình Nguyễn Văn A. Vì thế, khi nói đến Thiên Chúa là cùng một lúc nói đến cả ba thân vị, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, vì danh từ Thiên Chúa là một danh từ tập hợp như các danh từ gia đình, dân tộc, cho nên ở trong nguyên ngữ Hebrew và Hy Lạp, danh từ này được dùng với các động từ và tính từ số ít. Thực hữu là một tính từ, có nghĩa là có thật. Thí dụ, Thiên Chúa thực hữu, tôi thực hữu. Thực thể là một danh từ để chỉ về một sự có thật. Thí dụ, Thiên Chúa là một thực thể, tôi là một thực thể. Chỉ có một thực thể duy nhất tự có và có đến mãi mãi là Thiên Chúa. Tất cả những thực thể khác đều do Thiên Chúa sáng tạo và sẽ còn lại mãi mãi, dù chúng có thể trải qua những trạng thái và hình thể khác nhau. Vì thế, Thiên Chúa được gọi là đấng tạo hóa, tức là đấng sáng tạo ra muôn loài vạn vật và biến hóa chúng theo thánh ý của Ngài, trong thời điểm ấn định bởi Ngài. Một thực thể có thể mang nhiều thân vị khác nhau, như Thiên Chúa có ba thân vị, loài người có vô số thân vị, và mỗi thiên sứ chỉ có một thân vị. Chúng tôi thành kính dâng tác phẩm này lên Thiên Chúa. Nguyện Ngài dùng nó để đem lại nhiều ích lợi thuộc linh cho những ai có lòng khao khát tìm biết về Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa phán ở trong Thi Thiên 53 câu 2: Thiên Chúa từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Thiên Chúa chăng. Và Châm Ngôn đoạn 8 câu 17: Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Và Jeremy đoạn 29 câu 3: Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúng tôi kính chúc mỗi độc giả của sách này đều gặp được Thiên Chúa, tin nhận Ngài và mãi mãi ở trong vương quốc của Ngài. Amen.